Thiên tài tướng sư, chương 616. Hắc bang tập hợp, góc truyện audio.com. Người có thể tổ chức thi đấu hắc quyền ở các quốc gia không có chỗ nào mà không phải là có bối cảnh thâm hậu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi mọi người đều không như nhau, cho nên bên tổ chức đại hội đành ấn định thời gian là buổi sáng ngày 11. Ăn quá bữa sáng xong mới 9 giờ hơn, Diệp Thiên và Trúc Duy Phong đi lên bong tàu, là lần đầu tiên hắn được ở trên du thuyền xa hoa loại này, vô luận là cảnh sắc trên biển xinh đẹp hay là các phương tiện trên du thuyền, Diệp Thiên đều thấy tràn ngập mới lạ. Nhìn thấy trên bong này toàn là các ông chủ dài tây, Diệp Thiên cười nói. Trúc Tổng, du thuyền này ít nhất cũng mấy trăm tỷ, sẽ không trêu chọc đến hải tặc chứ? Hải tặc, Trúc Duy Phong bĩu môi, nói. Chúng ta lột sạch quần áo chờ bọn hắn đến cướp, bọn hải tặc cũng không dám, cậu cho là con thuyền này dễ bị động vào như vậy. Hải tặc rất hung tàn, nhưng đó cũng là đối với người đến từ xa, bọn hắn dám cướp tàu chở dầu, dám cướp tàu hàng, nhưng đối với loại du thuyền bối cảnh thâm hậu này cũng đều không dám. Trước kia Las Vegas cũng từng muốn làm cực thuyền, nhưng ở vùng biển quốc tế lại bị một bọn hải tặc cướp sạch. Nhưng ba ngày sau đó, toàn bộ thế giới có thêm một đoàn lính đánh thuê được ngành tương quan thuê, còn không có một người nào, chưa thời gian nào, nhóm hải tặc tung hoành trên biển kia rơi vào cái kết quả đáng sợ đến thế. Sau sự kiện kia, hải tặc đối với những con thuyền này là tôn kính mà không thể gần gũi, dù sao dự tiền là vì hưởng thụ, nếu đem cái mạng nhỏ ra thật không đáng giá. Mà du thuyền vùng biển quốc tế cũng tăng cường phòng ngự và vũ lực giống như chiến thuyền nữ vương Y Lệ Toa Bạch này. Liền trang bị vũ khí phòng ngự hạng nặng. Vì thế nó ít khi cập bờ ở các quốc gia, toàn bộ là tàu chở dầu tiến hành bổ sung đối với tàu này trên biển. Diệp gia, ngài cũng ở chỗ này sao? Diệp Thiên và Trúc Duy Phong đang ngắm gió biển thổi và trò chuyện, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng người, quay đầu lại nhìn, không khỏi lặng đi một chút, ngài là vị nào? Cùng Diệp Thiên chào hỏi chính là một người hoa tuổi chừng 50, hai bên huyệt thái dương cao cao, nhìn qua hẳn là người luyện công phu. Nhưng Diệp Thiên lại là không có chút ấn tượng nào. Diệp gia, tôi là Đồng Thăng Hải người Moscow. Người kia nắm chặt tay Diệp Thiên, ngón út ấn ba cái ở trên mu bàn tay Diệp Thiên. Thì ra là huynh đệ trong bang. Nhìn thấy động tác người này, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Hồng môn lễ tiết nhiều, nhưng trong nhiều trường hợp không thích hợp hành lễ, cho nên liền nghĩ ra rất nhiều cách thức. Người này chìa ngón út ngụ ý mình là vãn bối, liên tục điểm ba cái, đây là đại biểu hành lễ với Diệp Thiên. Đồng Thăng Hải cũng nở nụ cười, nói. Diệp gia, tôi đã tới chậm vài ngày, khi ngài nhập hương đường tôi không tới kịp. Khi lôi ra chậu vàng rửa tay đã thấy mặt ngài, chính là chưa được nói chuyện, không ngờ tại đây gặp được. Tuy rằng không thấy được Diệp Thiên thi triển thần uy ở hương đường, nhưng cái lỗ tai có thể nghe ra chút ít. Hơn nữa mọi người đối với Diệp Thiên là thái độ cung kính, Đồng Thăng Hải cũng đã nhìn vào mắt. Thực xin lỗi, ngài là hải gia ở Moscow hả? Ở một bên Trúc Duy Phong nghe được người nọ tự giới thiệu, nhịn không được chen miệng. Các huynh đệ cất nhắc, ở trước mặt Diệp gia, nào có hải gia gì chứ? Đồng Thăng Hải nhìn thấy Trúc Duy Phong đi theo Diệp Thiên. Nụ cười trên mặt thực là chân thành, vị huynh đệ này cũng. Góc truyện audio.com, là trong bang, nhìn có chút lạ mắt nhỉ. Nghe được Đồng Thăng Hải nói vậy, Trúc Duy Phong liên tục xua tay, nói. Tôi không phải, hải gia, tôi là Trúc Duy Phong, người của tập đoàn Thiên Long Quốc Nội. Một thời gian trước chúng ta đã liên hệ qua chuyện An Đức Liệt Duy Kỳ, ngài còn nhớ không? Ôi, hóa ra là Trúc Tổng. Trên mặt Đồng Thăng Hải lộ ý cười, vươn tay bắt tay Trúc Duy Phong, nói. Trúc Tổng ở quốc nội lo liệu hắc quyền rất thành công, ngay cả An Đức Liệt Duy Kỳ đều sát vũ mà về, không biết lần này là phái ai đi thi đấu. Khụ khụ, lần này tôi chỉ là tới quan sát, không mang quyền thủ. Trúc Duy Phong bị Đồng Thăng Hải nói có chút xấu hổ, lúc ấy vì giữ gìn thanh danh võ quyền, rất ít có người ngoài biết thân phận chân thật của Hồ Hồng Đức cũng đều cho là hắn là quyền thủ võ quyền. Ôi, làm sao lại không mang theo đến đây chứ? Đồng Thăng Hải cũng không biết việc này, thở dài nói. Đáng tiếc Trúc lão đệ, lần này nếu có người có thể đánh bại An Đức Liệt Duy Kỳ, nói không chừng danh hiệu quyền vương cũng chưa có ai. Đợi một chút, hai vị, mọi người rốt cuộc đang nói chuyện gì? Chứng kiến hai người này tán gẫu được ăn ý, Diệp Thiên mở miệng cắt đứt lời nói Đồng Thăng Hải. Đồng Thăng Hải lúc này mới ý thức đã lạnh nhạt vị gia này, vội vàng nói. Diệp gia, tôi cùng Trúc lão đệ là bằng hữu, nhưng chưa từng gặp mặt. Một thời gian trước cậu ấy đã mời quyền thủ từ chỗ tôi. Nhưng mà quốc nội thực sự nhiều người tài ba, lại có người có thể đả bại An Đức Liệt Duy Kỳ. Nghe xong lời giải thích của Đồng Thăng Hải, Diệp Thiên mới biết cảm thấy vị trước mặt này cũng không phải người bình thường, mà là đại lão hồng môn ở Nga kinh doanh rất nhiều hạng mục ngầm. Từ những năm 80, Đồng Thăng Hải liền sinh hoạt tại Moscow trước chuyện Xô Viết giải thể, dựa vào trợ giúp mạnh mẽ hồng môn hải ngoại, trải qua một phen tinh phong huyết vũ, Đồng Thăng Hải cơ hồ chiếm cứ được một nửa địa bàn hắc đạo Moscow. Người Nga luôn là dân bài ngoại, năm đó Đồng Thăng Hải cơ hồ đã phát động một cuộc chiến tranh loại nhỏ, giết chóc khắp nơi trên đất mới sống yên ở Moscow. Tuy rằng những năm gần đây bị siết chặt nhưng Đồng Thăng Hải vẫn đang là kẻ kinh doanh hắc quyền lớn nhất Moscow, quyền vương An Đức Liệt Duy Kỳ chính là thủ hạ của hắn. Trúc Duy Phong cũng là thông qua quan hệ người khác mà biết Đồng Thăng Hải tiêu phí một số tiền lớn đem An Đức Liệt Duy Kỳ về quốc nội, nhưng cũng thiếu chút nữa đã mang tảng đá đạp chân của mình. Hải gia, ngài đừng nói việc này nữa. Làm trò trước mặt Diệp Thiên, Trúc Duy Phong có chút ngượng ngùng, cười khổ nói. Người đánh bại An Đức Liệt Duy Kỳ không phải võ quyền của tôi, là thủ hạ của Diệp Thiên, cả tứ chi của Đằng Thác Hải cũng là bị Diệp Thiên chém đứt. Cái gì? Đồng Thăng Hải không nghĩ tới Trúc Duy Phong nói ra như vậy, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt lộ ra kinh ngạc không che giấu chút nào. Nghe người khác nói Diệp Thiên đánh bại Lôi Chấn Nhạc, tuy rằng Đồng Thăng Hải cũng thực giật mình, nhưng Lôi Chấn Nhạc đã là người hơn 80 tuổi, có lẽ là nguyên nhân thể lực chống đỡ không nổi. Nhưng Đồng Thăng Hải biết rõ An Đức Liệt Duy Kỳ lợi hại như thế nào, nếu là hắn khởi xướng, có thể xé xác châu điên, không ngờ cũng bị thủ hạ của Diệp Thiên đả bại, hơn nữa thương thế mới phục hồi không lâu. Còn Đằng Thác Hải, Đồng Thăng Hải cũng nghe qua, biết hắn là một cao thủ Bắc Cung. Cốc truyện audio.com, gia tộc của Nhật Bản, lúc ấy nghe được thêm tứ chi Đằng Thác Hải bị người chém đứt, Đồng Thăng Hải còn có chút vui sướng khi người gặp họa, lại không nghĩ rằng chính là Diệp Thiên gây nên. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, mắt hàm ý cảnh cáo nhìn Trúc Duy Phong một cái, nói. Đừng nghe Trúc Tổng nói lung tung, người nọ là bằng hữu của tôi, không phải là thủ hạ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun tục ngữ nói người sợ nổi danh heo sợ nước sôi, Diệp Thiên không cầu danh, hắn thật sự không muốn làm cho chính mình trở thành đối tượng mọi người chú ý, như vậy chỉ biết sẽ thêm phiền toái. Diệp gia chỉ dựa vào thân thủ của ngài, chính là không có vai vế, ở Hồng Môn cũng là hoàn toàn xứng đáng làm đại lão. Nghe được chiến tích Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải thần sắc kính cẩn, khiến Diệp Thiên có chút kỳ quái, lão Đồng, Hồng Môn không ít cao thủ mà. Khi nào thì dựa theo thân thủ mà sắp xếp địa vị. Diệp gia ở Hồng Môn muốn thượng vị, là phải xem cống hiến người này đối với Hồng Môn, đánh hắc quyền, cũng là một đường tắt để thượng vị. Thấy Diệp Thiên vẻ mặt khó hiểu, Đồng Thăng Hải cười giải thích nói. Mỗi một lần hắc quyền thế giới thi đấu đều cũng có tiền, có đôi khi cực chính là tiền, có đôi khi cực chính là địa bàn, ở những năm 80 Lôi gia từng thắng qua người Moscow, làm cho bọn họ lui ra khỏi San Francisco. Người của tổ chức hắc quyền, chủ yếu đều là đại lão hắc đạo các nơi, ngoài bài bạc bọn hắn còn có thể lấy ra địa bàn của mình đến cực chuyện như vậy cơ hồ ở mỗi một lần hắc quyền thế giới trong các trận thi đấu lớn đều có thể chứng kiến. Ở đầu những năm 80, buôn ma túy Mexico hung hăng ngang ngược một lần xâm nhập đến San Francisco, trong địa bàn người Hoa, sau khi trải qua một phen có chết và đổ máu với nhau, hai tổ chức quyết định phân địa bàn ở thế giới hắc quyền. Lúc ấy Mexico xuất chiến là một vị quyền thủ từng đánh cùng quyền vương Ali, hắn vốn là quyền thủ chuyên nghiệp, sau lại đi vào đến giới hắc quyền, kinh nghiệm đối chiến thập phần phong phú. Hồng Môn xuất chiến dĩ nhiên là Lôi Chấn Nhạc cho mọi người mở rộng tầm mắt, chính là còn chưa đánh ba hiệp, vị quyền thủ Mexico kia liền bị Lôi Chấn Nhạc một cái phách cốc đánh chết ở tại trận. Sau đó Lôi Chấn Nhạc lại đương trường đánh chết ba người khiêu chiến quyền thủ với hắn, không người nào còn dám khiêu chiến, giành được danh hiệu quyền vương, danh tiếng Lôi Lão Hổ là không cánh mà bay như gió. Nhưng sau lần đó, ở thế giới hắc quyền thi đấu, người Hoa chưa có lần nào thắng nữa, chủ yếu đều bị Bắc Mỹ Âu Châu và người da đen thống trị, chỉ có rất ít một vài lão nhân mới nhớ rõ được chiến tích Lôi Chấn Nhạc năm đó. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, trong lòng cũng tò mò không thôi đối với nữ vương Y Lệ Toa Bạch này, chỉ dựa vào tổ chức hàng năm thi đấu hắc quyền một lần, hắn có thể đem thế giới hắc đạo chỉnh hợp ở cùng một chỗ. Phải biết rằng, ngoài Hồng, Mafia giống như ở Italy, Hội Tam Hợp Nhật Bản cùng với tổ chức ma túy Mexico cơ hồ hàng năm đều cũng tham gia thi đấu hắc quyền. Nếu quốc gia nào càng tàn nhẫn, đánh đắm chiến thuyền xa hoa này vào lúc này, phòng trừng tiến trình hòa bình thế giới hoàn thành hơn phân nửa, ít nhất phạm tội toàn cầu sẽ giảm thấp. Smith, lão bằng hữu của tôi, tại sao ông lại ở chỗ này? Khi Diệp Thiên hỏi Đồng Thăng Hải một vài chi tiết cụ thể. Góc truyện audio.com, một người đầu đầy tóc bạc tướng mạo lại hồng nhuận, mặc một bộ Âu phục màu trắng có vẻ như thân sĩ đã đi tới. Ở bên cạnh người lão nhân này, còn có 7-8 người da trắng, nhưng Diệp Thiên phát hiện có mấy người nhìn về phía Đồng Thăng Hải, ánh mắt tựa hồ cũng không thân mật. Cách chương.